Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta cùng trao đổi về chủ đề đời sống có ý nghĩa. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng là tất cả chúng ta đều hiện hữu, có nghĩa là chúng ta có được cuộc sống. Nhưng bây giờ cái quan trọng á là chúng ta phải sống như thế nào để cho có được cái ý nghĩa trong cuộc sống. Và cái điều đó đặt ra cho chúng ta, đặc biệt là những người đệ tử trong giáo pháp Đức Phật. Tại vì chính bản thân chúng ta khi mà chưa biết được Phật pháp á, hay là kể cả khi chúng ta đã quy Phật pháp tăng rồi, nhưng mà nếu chúng ta không có một cái định hướng, không có một cái sự soi quán, và chúng ta thiếu một cái sự xác lập cho chính mình, thì có khi chúng ta vẫn có đời sống như mọi người, giống như trong thế gian ai cũng có đời sống hết. Nhưng mà cái đời sống làm thế nào để có ý nghĩa và như thế nào đó nó lại không có ý nghĩa, hay là nó vô nghĩa. Tức là có nhiều khi mình sống cả đời, nhưng mà tới cuối đời đó mình mới vỡ lẽ ra mình không có được gì hết. Mà có nhiều khi cái mình muốn được á thì nó lại không được, mà cái mình không muốn á lại được. Thành ra trong cuộc sống các vị thấy, người nào mà sống cả đời mà nghe lòng mình được an vui, nhẹ nhàng và tự tại ngay trong mỗi lúc, thì chúng ta mới thấy cái cuộc sống của chúng ta nó chẳng những nó không vô vị mà nó có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta sống ở tuổi thơ thì thôi, chúng ta không có tự, chưa có cái điều kiện khách quan để tự mình kiểm soát mình. Mọi chuyện đời sống mình thì do cha mẹ mình hoặc là do cuộc đời nó đẩy đưa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có một cái bước sống, tức là trong đời gọi là tương đối là đến tuổi trưởng thành á, tuổi đôi mươi á, rồi tới 30, 40, 50, 70, mà lúc nào chúng ta cũng gặp cái chuyện không an vui, hoặc là trong lòng nó cứ nay buồn cái này, mai buồn cái kia, nay thất vọng cái này, mai thất vọng cái kia, thì quả thiệt là tội nghiệp cho mình. Đó. Rồi mình thất vọng cho tới một ngày cùng cực cái sự thất vọng, cái mình kết thúc cuộc đời trong một cái nỗi buồn dằn vặt. Cho nên khi đó nó mang cái cuộc sống mà buồn phiền của mình á, nó đi vào cái cõi hư vô, rồi từ cái đó nó tụ nghiệp, nó lại quay lại cái nhân cái quả của cái cuộc đời mà có thể nó cứ có mặt ở đâu, là chúng ta không có được cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự tự tại và cái điều kiện để mà chúng ta tương quan tương duyên để mà hỗ trợ cuộc đời. Mà có nhiều khi cái sự có mặt của mình nó làm cái buồn phiền nó tăng trưởng, vì cái nhân quả của cái buồn phiền và cái sự bất như ý á, mà từ đời trước nó kéo đến đời này, rồi đời này nó kéo cho đến đời sau. Các vị thấy, mà đa số các vị mới thấy rõ là con người ta cứ dằn vặt, đó, cứ dằn vặt trong cái tâm thức, rồi ngay trong mỗi lúc đó, đáng lẽ là mình đang sống và mình được sống thì mình phải sống trong an vui và hạnh phúc. Đó. Nhiều lần nhà sư hay ví dụ cái cây á, các vị cứ nhìn các cái cây xanh chung quanh mình á, cây nào mà nó cứ héo lá, nó rủ lá rồi cái mà nó không có tươi lại đó thì sớm muộn gì là người ta cũng đốn cái cây đó đi, bỏ cái cây đó đi, vì nó khô nó chết rồi. Đó. Cho nên chính cái đó mà các Phật tử huynh đệ tăng ni với các Phật tử lưu ý cái đó để chúng ta cùng trao đổi cái ý nghĩa sống của tự thân chúng ta trước cái cuộc đời, để làm sao mình được sống ngày nào là mình sống an vui, sống hạnh phúc, sống đúng cái ý nghĩa sống. Chứ nhà mình sống mà nó cứ dằn vặt như đang bị héo úa, đang bị quằn quại thì buồn lắm. Đó. Cho nên chính cái đó mà mỗi vị chúng ta phải tự thấy. Cái ý nghĩa sống có nghĩa là nó tươi tỉnh, đó, nó an lạc, nó thanh thoát, thì cái sống đó mới đúng là sự sống. Đó. Các vị ráng để ý cho cái đó. Chứ để có nhiều khi mình đang sống mà mình muốn buồn phiền lúc nào mình buồn phiền, muốn giận dữ lúc nào mình cứ giận dữ, muốn tức tối lúc nào mình cứ tức tối. Các vị nghĩ có ngày nào mà tự nhiên mình nghe tức ngực, tức hông, đau chân, đau răng, đau đầu là mình khổ lắm. Chứ không thể nào mà để cái mang cái thân bệnh mà sống rất là khổ. Đó. Cho nên bây giờ mình đã có một cái phước duyên mà chư Phật chư Tổ trong nhiều kinh cũng đã dạy cho mình. Bốn cái khó trong đời mình đã vượt qua. Đó. Được sanh thân, có thân là khó mà mình được. Rồi được duyên lành gặp Phật Pháp, mặc dù thời này là xa chánh Pháp á, nhưng mà mình cũng gặp được Phật Pháp. Có chùa, có chiền, có tự viện, có tăng ni, có kinh luật luận. Trên cái đó cái phúc duyên đặc biệt của mình. Hồi nhỏ mà nhà sư tụng đọc những cái bộ kinh như kinh Niết Bàn, mà Đức Phật kể lại có những đời kiếp á, Ngài tu trong rừng á, mà 10.000 năm như vậy, tóc tai che đầy hết, mà không nghe được một tiếng một danh hiệu Phật, không nghe được một danh hiệu kinh. Đó. Các Phật tử phải thấy cái đó đặng chi, đặng mới thấy cái duyên lành của mình nó lớn lắm. Đó. Mình được thân làm người mà thân của mình là đầy đủ 6 căn. Đó. Rồi mình có duyên mình được quy Phật Pháp Tăng, rồi mình được có duyên mình được nghe được Phật Pháp, rồi mình hiểu được Phật Pháp, rồi mình được thọ giới tam quy ngũ giới, chứ quan trọng lắm. Bát quan trai giới cũng quan trọng với đời của mình lắm. Tại vì chư vị tổ sư cũng có nói là chúng sinh mà thọ giới á, tức là vào cái cảnh giới của chư Phật. Được thọ giới là giống như mình bước vào đất Phật rồi đó. Bây giờ làm sao mình được thường trụ cái nữa thì có thể nói như ý à. Nói nôm na bình dân là ngon lành á. Mà tu mà được vậy nó mới vui. Chứ mình được thọ giới mà rồi mình lại không an trú được trong Phật Pháp, thì cái đó là cái uổng, cái tiếc của mình. Và từ cái mà mình được rồi đó, mình thọ nhận được cái ân, cái phước, cái đức của Phật, của Tam Bảo cho mình rồi đó, rồi mình tu tập cho tốt đẹp. Để làm chi? Để mình đem cái đẹp đó, mình chẳng những là mình làm cho an lạc thân tâm mình đúng cái nghĩa một ngày an lạc mà mình đã tu tập, và đồng thời mình cũng đem cái được đó để mình san sẻ, mình góp phần để phụng sự cho đời. Đó, mà cái điều đó cũng là mình thực hiện cái ý chỉ, cái công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh tăng và các bậc thầy hiền của mình. Đó, cho nên hôm nay nhà sư giới thiệu đến các vị hai cái bài kinh ngắn thôi. Một là bài buổi sáng tốt đẹp, và hai á là bài kinh nhất dạ hiền giả. Thì hai bài kinh này đó sẽ cho chúng ta có một cái đời sống thực sự có ý nghĩa. Các Phật tử nhớ cái đó, tức là cho chúng ta có một cái đời sống thật sự có ý nghĩa, tức là sống mà không có bỏ phí, cái cuộc sống của mình. Và chứ còn cái cuộc đời này nó mênh mông và nó vô lượng vô biên pháp, và cũng đồng thời chính nó vô lượng vô biên cái phức tạp. Nào nếu mình không có một cái sự định tĩnh á, thì nó cứ sanh hết cái buồn này tới cái buồn kia, hết cái bất như ý này đến cái bất như ý kia. Nó làm cho mình tự nhiên quên bẵng cái là mình đang có phước. Nhưng mà bài kinh buổi sáng tốt đẹp á, nhẹ nhàng lắm. Các loại hữu tình nào, tức là không phải riêng mình đâu, các loại hữu tình nào, này các tỳ kheo, vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Thành ra mình sẽ học được nhiều kinh, nhiều luận, và thỉnh thoảng mình cũng được nghe chư tôn đức giảng luận về luật. Nhưng mà có những chuyện hết sức đơn giản mà có khi mình quên, rồi mình lại lo ngại mình không được, mình mới đi tìm những cái này cái kia, nó xa mình, ngay nơi mình đây à. Cái đời sống có ý nghĩa là đời sống thật sự lợi mình, lợi người. Chứ nếu mà cái đời sống mà mình sinh ra mình hiện hữu mà cuối cùng mình không được gì trơn, tội nghiệp mình lắm. Có khi không được gì mà còn lại bị thiệt nữa, mang một cái tâm hồn sầu héo, buồn khổ, bất nhẫn, buồn bực bội, khó chịu để đi rời cuộc đời, buồn lắm. Làm sao đến đây rồi được sống, rồi cho hoa, cho lá, cho quả, cho cuộc đời, rồi được cái sự an vui, để đến lúc mình từ biệt, mình cũng từ biệt trong an vui. Đương nhiên là có nhiều pháp, nhưng mà hôm nay các vị chỉ nghe một cái pháp mà ai trong chúng ta cũng có thể thực hành được hết. Chỉ có cái mình có chịu thực hành, chịu tu tập, hay là mình lại muốn cái gì nó cao xa hơn, nó quá cái tầm giới của mình, ra mình dối hoài. Giống như mình bắt bướm á, cứ chạy theo hoài, dõi bóng cái ý tưởng, cái niềm vui hoài mà không bao giờ bắt gặp được. Tại vì có những cái mình nghĩ nó xa quá, xa thực tế mình quá. Trong khi Đức Phật ngày dạy, chỉ cần mỗi ngày mà buổi sáng thân làm việc thiện. Các vị nghe có gì khó đâu. Thiện có nghĩa cái tay này làm gì làm, cái chân này làm gì làm. Đừng có tác động đến dù một chuyện nhỏ ác, đừng bao giờ làm. Các vị phải khéo kiểm soát cái đó. Đừng có gây tổn hại cho ai, kể cả tổn hại cho mình. Có nhiều khi mình lấy cái tay mình giói giói, mà mình đứng lên cái ghế mà giói cành cây mà giói quá cái ngã mình luôn. Giói quá ngã mình luôn. Trong khi đó là Phật dạy mình đơn giản, vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Có nhiều Phật tử tội nghiệp quy y 5 năm 10 năm mà gặp cái bạch thầy, bạch sư, con nghe nhiều kinh, nhiều buổi giảng, mà có khi con chưa tìm được cái pháp như ý để tu. Thành ra mình cứ lông đông hoài. Một ngày nào á, chánh chim gầy cũng là cái ước mơ, cái lý tưởng của mình á, mà dừng lại được thì cái cuộc đời này cũng mãi mãi gió thổi đồi đông, gió thổi tây, không thể nào khác được hết. Đó. Các vị cứ bình tâm, rồi nhìn đời, rồi cảm nhận đời, đặng biết cách để dừng lại nơi chính mình để tu tập. Đó. Mà tu tập cũng không đòi hỏi cái gì mà khó khăn, cao xa, và nhất là cái thời đại mà của xã hội con người càng ngày càng văn minh khoa học á, tức là con người càng ngày càng phải nhận chân cho được sự thật của các pháp. Cho nên bây giờ mình quay về với chính mình, hỏi ai muốn tu, mình muốn tu. Ai muốn an lạc, mình muốn an lạc. Thì mình phải dừng lại với chính mình. Buổi sáng thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, tâm ý nghĩ thiện. Chứ muốn tu, xin lỗi các Phật tử, muốn tu, muốn an lạc, mà sáng vui cái này, trưa buồn cái kia, chiều giận cái nọ, thì làm sao có một ngày an lạc được? Cuộc đời chúng ta làm sao khác được hết? Các vị nhớ cho cái đó. Trên ngày nào mình còn hiện hữu thì phải làm sao có một buổi sáng tốt đẹp, có một buổi trưa tốt đẹp, có một buổi chiều tốt đẹp. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó khó như mình là gì? Mình phải có tu mới được, mới có ngày tốt đẹp được. Mà tu đây là gì? Buổi sáng thân làm việc lành, việc thiện, miệng nói lời hiền, lời lành, lời thiện, và tâm ý, nhớ phải là tâm ý của mình á. Chứ mình làm hiền làm thiện, mình nói hiền nói thiện mà trong này nghĩ khác cũng không được. Có người nói tội nghiệp lắm, tôi cũng muốn tu lắm nha, nhưng mà sao ngồi nghĩ giận quá, ngồi nghĩ tức quá. Thành ra công phu của mình đã giữ thân mình hiền rồi, mình giữ miệng mình hiền rồi. Chứ để ý rằng ngày chủ nhật đi chùa, rằm 30 đi chùa sám hối, mình gìn giữ rồi. Ở nhà cũng vậy, bàn thờ rất sạch rất đẹp, dặn con dặn cái rồi đâu đó lo tu hết rồi. Nhưng mà lâu lâu nhìn cái này, nghe cái kia, biết cái nọ, sao nghĩ lại buồn quá. Buồn quá. Các Phật tử nhớ kỹ chưa? Ráng nhớ cái đó. Nhớ ba cái đó song song thì nhất định mình có một buổi sáng tốt đẹp. Thấy rõ chưa? Đó, mong mỗi Phật tử ráng nhớ và thấy rõ cái đó. Nhà sư tin rằng là một ngày an lạc á, bữa nay mình không thấm thì tuần sau mình cũng thấm. Mà tuần sau mình không thấm, tuần sau nữa hãy có duyên mình gặp một vị pháp sư, gặp một vị giảng sư, gặp một bài kinh, gặp một lời pháp, nó đủ cái duyên á, nó sẽ mặc khải, nó đánh thức mình để mình nhận ra được một cái pháp, để mình dừng lại sáng tỏ cái tâm ý để tu, mà tu cho đúng cái cách mà mình đã nhận ra đó. Mà mình nhận ra ngày xưa Đức Phật cũng vậy thôi. Cho nên ngày tu là ngày miệt mài và ngày để lại kinh cho mình là vậy, và nhất định hay làm đúng như vậy thì thành tựu. Cho nên chúng ta nghe bài kinh rất ngắn. Này các tỳ kheo, các loài hữu tình nào? Này các tỳ kheo, vào buổi trưa thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ đều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào? Này các tỳ kheo, vào buổi chiều thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Vần sao lành điều lành, rạng đông lành dậy lành. Đã, buổi sáng mới vừa ngủ dậy thì ban đêm vần sao lành, có nghĩa là mình ngủ mà ngủ trong yên lành. Buổi sáng mình thức dậy cũng vậy, thức dậy trong yên lành, thân mình yên, miệng mình yên, và tâm ý mình nó yên, nó phẳng lặng. Các Phật tử cứ kiểm soát vậy, biết mình tu nhiều hay ít, biết mình tu mà mình đã được cái sự tu chưa. Đó, các vị thấy không, ở đời rõ ràng lắm, đi bán, đi làm ăn gì cũng vậy. Đi bán thì mỗi ngày chiều về đếm tiền rồi. Đó, vị nào mà có quăng trong tủ đi nữa rồi cũng vài bữa ông lấy ra đếm à, coi mình được bao nhiêu, nào lời, nào lỗ, thấy chưa. Đó, mà không lẽ mình tu cả tháng cả năm mà mình không kiểm soát được việc mình tu được nhiều hay được ít. Các vị nghĩ có làm sao mà để chậm vậy? đó. Mà không lẽ mình để lỗ hoài mình không hay, lỗ hoài không hay thì các vị thêm gọi là sạc nghiệp. Sạc nghiệp bán mà không lời mà lại mỗi ngày mỗi ăn thâm thụng vốn, có ngày sạc nghiệp chứ sao. Tu mà mình không tìm được sự an lạc mà có khi gặp chuyện buồn hoài, có ngày bỏ tu chứ sao. Đó. Chứ làm sao giờ. Thành ra Phật tử thấy mình làm ăn cũng vậy, mình biết mỗi ngày mỗi tuần mình cũng kiểm coi vốn nhiêu lợi nhiêu đó. Cho nên cái đó là một cái rất quan trọng mà các Phật tử đi. Cái tu của mình mỗi ngày mình phải coi cái thân mình, cái khẩu mình, cái ý mình đó. Chứ có vị tu nhưng mà xin lỗi, có nhiều khi mình tu mà mình không chịu kiểm soát cái thân, cái khẩu, cái ý mình thì mình nói mình muốn tu nhưng mà mình không kiểm soát thân, miệng và ý thì khó có kết quả trong cái tu luôn. Đó. Sư mong các Phật tử nhớ cái đó. Đó. Hãy mình mà làm được việc đó là mình được cái sự lợi ích trong cái sự sống, trong cái sự tu. Cho nên Đức Phật mới dạy kết luận cái bài kinh ngắn bằng một cái đoạn kệ: vần sao lành điều lành, rạng đông lành dậy lành. Vậy là thức dậy đó. Đó. Chứ không thôi sáng nay hôm qua rồi có chuyện đó nó bực mình, mệt quá ngủ, sáng này dậy nhớ nữa, giận nữa, bực mình nữa, đi kiếm nói nữa thì thôi nó mệt lắm. Đó, các vị nhớ làm tu làm sao nhớ hay dậy rồi phải thức dậy lành. Sát na lành, mỗi hơi thở, thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, thân sống an vui trong đạo, tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thân chánh, lời chánh. Người tu từ Phật tử cho đến tăng ni xuất gia, không nói xấu, nói quấy, nói ác, nói vô ích, nói hí luận, không nói nữa. Lời chánh. Đó. Ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh. Đó. Thì được lợi an lạc, lớn mạnh trong Phật Pháp, được không bệnh an lạc cùng tất cả bà con. Đây là cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ tập 1 chương 3 Phẩm Cát Tường. Đó, giống như trong bài kinh mà đêm an lành, ngày an lành, sáng an lành, chiều an lành, tất cả sáng chiều đều an lành. Thì đây bên kinh Tăng Chi Phẩm Cát Tường, phần buổi sáng tốt đẹp Đức Phật đã dạy như vậy. Và nhà sư á cũng vậy, sáng nay mỗi lần nhớ Phật tử đạo tràng ngày an lạc thì muốn làm cho các vị bài thơ. Đó, sáng nay thì cái bài kinh đó nhà sư mới chuyển qua một bài kệ như thế này: buổi sáng tốt đẹp, một đời thấm thoát trôi qua, làm sao tìm được đóa hoa nhiệm màu. Một đời nó qua nhanh lắm. Thành ra các Phật tử thấy không, trong cái quả có cái rủi nó có cái mai, mà trong cái mai nó có cái rủi. Lúc mà được lên xe được đi mình nói mình may chứ sao, mình hên mình được đi trên chuyến xe mình muốn. Còn cái người mà bị móc túi không còn đồng nào hết trơn, phải ở lại thì bữa nay xui quá ra đường bị móc túi, giờ không được đi nữa, rủi chứ sao. Thành ra các vị thêm cái sanh tử á, nó không phải đi đôi với mai rủi nữa. Có lúc rủi mà lại sanh, có lúc mai mà lại tử, rồi cũng có lúc mai mà lại sanh, rủi rồi lại tử. Chuyện đó trong đời do cái phước nghiệp của từng người, cái đó mình không thể lấy cái thông thường để mà mình quy nạp hay mình tổng kết được. Đã thành ra các Phật tử để ý cái đó, mỗi khi mình biết tu, mình gặp cái gì mình cũng tùy hỷ hết như vậy. Cái nhân của mình nhiều đời, bây giờ mình gặp cái quả xấu thôi mình hoan hỷ, giống như được trả nợ bớt cái ngân hàng nợ, cái sổ nợ, đứng thêm buồn. Các Phật tử nhớ rồi đó. Mà được cái mai cái tốt cũng được, cũng không chuyện gì mừng. Mà mình biết tu cho nên mình mới đem cái mai cái tốt chia cho nhiều người cùng hưởng với mình vậy thôi, đừng hưởng một mình. Đó, nhưng mà gặp cái rủi cái xấu không thêm buồn. Đó, đó là giữ cái tâm cái ý của mình. Cho nên nhà sư chuyển cái bài kinh ngắn này đó. Một đời thấm thoát trôi qua, làm sao tìm được đóa hoa nhiệm màu. Cái đó là cái khó của con người mình. Mỗi ngày mỗi kết ngọc châu. Đó. Có khi mình không khéo, mình buồn, mình phiền, giống như mình đi kết rác không à. Đó. Nó làm cho tâm mình phiền não là mình kết rác không à, uổng quá. Còn mình biết tu, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thân khẩu ý hiền thiện, mỗi ngày mỗi kết ngọc châu, sáng trưa chiều tối sắc màu bình yên, bình minh thân hành động hiền, miệng mở lời nói trao duyên cho đời. Các Phật tử mỗi ngày làm sao nghĩ sáng nay mình có nói chuyện với ai, mình mang cái niềm vui đến cho mọi người. Các Phật tử ráng tập cái đó, chẳng những hiền thiện rồi, bình minh thân hành động hiền, miệng mở lời nói trao duyên cho đời. Ta gặp mình ta vui, bạn mình gặp mình vui, bà con mình gặp mình vui, những người xa lạ chưa gặp mình mà mình cùng gặp mình cũng vui, tạo cái vui. Đó, cái giống như trong nhiều bài kệ pháp nhà Phật á, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Ở đây các Phật tử tập tu á, ráng nhớ cái đó, chứ đừng có tính sao mà cứ tôi bực mình cái người này, cho tôi gặp tôi phải nói một cái cho người này tức tôi mới nghe, cho người này nổi sùng lên giận tôi mới nghe thì tội nghiệp quá. Người đó giận thì cái giận đó nó lại phản ngược về mình. Thấy người ta giận là mắt mình nó bị gai rồi, hết vui rồi. Các Phật tử ráng nhớ, chứ cái ngã con người mình nó ngộ lắm. Cái ngã mà ngã phàm phu á, nó muốn làm cho ta khổ, còn mình thì đã nư thôi. Nhưng mà mai chiều cái nhân quả cái khổ nó quay về mình không hay. Đó, cho nên mong các Phật tử học bài kinh này rồi ráng sáng cái đó. Bình minh thân hành động hiền, miệng mở lời nói trao duyên cho đời. Tâm ý luôn đẹp tình người, buổi sáng tốt đẹp vui tươi thanh lòng. Buổi trưa buổi chiều sạch trong, thân khẩu ý thiện thơm vòng thời gian. Sáng trưa chiều gì cũng tốt hết. Mỗi ngày qua mỗi phong quang, thân khẩu ý chánh từ thiện rồi đến chân chánh. Thân khẩu ý chánh ngập tràn niềm vui, sáng trưa chiều giữ nụ cười, thân an ý định cuộc đời thăng hoa. Thành ra chúc các Phật tử làm sao có được một cái buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thật sự an vui, thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nghe tiếp một cái bài kinh cũng dài hơn thôi, nhưng mà không dài lắm. Đó là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Bài này nhà sư tin rằng các vị được nghe rồi. Đó, nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn nghe thêm để chúng ta làm sao tô điểm cho mình có một ngày thật sự an lạc, một ngày thật sự trong đời sống có ý nghĩa, để rồi cái đời sống của mình nó mới thật sự có ý nghĩa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Cetavana, tức là thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên á, tại tịnh xá ông Anathabindaka, tức là ông trưởng giả cấp cô độc, ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn mới nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông Nhất Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Cái chung và cái riêng, tức là cái tỉ mỉ, cái tổng thể và cái tỉ mỉ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Thưa vân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn mới giảng như sau: Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Mình cứ chạy theo cái ảo tưởng của mình. Mình quyết tâm phải như thế này, phải như thế kia. Cho nên các Phật tử biết tu rồi mới thấy thương mình. Khi mà mình chưa biết tu, mình giận ai mình cứ giận cho được. Mình ghét ai mình cứ ghét cho được. Và mình thương ai mình cũng vậy, quyết liệt phải thương cho được. Cho nên chính cái mà mình cứ cho được đó, mà mình làm hết sức của mình, rồi lát cái nó bất như ý, cái nó đảo ngược hết. Có người mà thất vọng cái muốn chết không à, mà đã được sống mà rồi lại muốn chết thì tội nghiệp mình không đó. Cho nên bây giờ các Phật tử đã biết dừng lại rồi, còn dừng nhiều hay ít, rồi biết tu rồi, nhưng mà biết tận tường hay là biết chừng chừng thì mỗi vị phải tự coi lại đó. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Mình nghe cái tin mà tịch cái mất của con người nó nhanh lắm à, trưa rồi chiều, rồi chiều rồi nửa đêm rồi sáng, nhanh lắm. Mình cứ tưởng mình đang mạnh chắc còn lâu, nhưng mà coi chừng nó cũng nhanh lắm. Nó nhanh lắm. Không ai điều đình được. Chẳng những không biết chắc được ngày mai của cái ngày chết của mình, mà có biết được á, chuyện này chuyện kia còn tìm cách đi điều đình, nhưng mà cái chết không để điều đình. Các Phật tử ráng nhớ kỹ cái đó nha. Không ai điều đình được cái chết hết. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Mình còn mê mờ ở đời đó, mình cũng nhiệt tâm chạy theo tình tiền danh lợi, chạy theo cái ảo giác, chạy theo cái ảo tưởng, rồi bị thoạt vui, thoạt buồn. Lúc được mình tưởng được thiệt vui, hồi vỡ lẽ ra có khi 5-7 cái được, nhưng mà được dũng dặt, để rồi có một lúc cái tự nhiên cái được lớn lại là cái không được gì, buồn muốn chết. Thành thử ra ở đây Phật mới dạy mình làm sao đem cái nhiệt tâm nhiệt tình mà chạy theo cái tình tiền danh lợi đó, chạy theo mà cái cuối đời mình lại ngộ ra nó chưa không được gì đó, thì bây giờ mình chuyển qua sự tu tập tâm tánh mình, phải quay về với chính mình. Vì cuộc đời này mình phải hiểu rằng là muốn có cuộc đời sống có ý nghĩa là mình phải nhận ra ai đã có mặt và ai đang sống, trên mình mới biết cái gì nên sống và không nên sống. Đó, sống mà sống hiền, sống thiện thì nó dung đắp cho cái sống của mình. Còn cái hạt giống tâm linh của mình mà mình nhuộm cái xấu, cái quấy, cái ác, vô tình mình đem cái xấu, cái ác nó trói cái tâm linh mình, tâm hồn mình. Mai chiều cái gì? Kết thúc cái cuộc đời mà nó mang đi cả cái xấu, cái quấy, cái ác, cái buồn, cái khổ, thì nó đi tái sinh. Đương nhiên đó là hạt giống sầu khổ xấu quấy. Trên mình bị những cái nhân xấu nó làm nên cái quả xấu đời sau, rồi mình buồn, mình giận đời, tội nghiệp mình quá. Bây giờ mình biết tu rồi, Phật tử mình biết tu rồi, phải ráng soi sáng cái đó. Mình phải khác chính mình hồi mình chưa biết đạo, chưa biết tu đó. Bây giờ biết tu rồi, phải dừng lại và phải soi sáng con đường của mình đi. Mà mình biết rằng là thân mình có thể bây giờ sống, một tiếng đồng hồ sau mình không còn sống. Cho nên phải tỉnh thức. Mà ta có người, người ta đơn giản ta nói người tìm tu mình như lửa đốt đầu vậy đó, nóng phải chạy nhanh, phủi cho nhanh đó. Chứ mình đừng tưởng là tôi đang còn mạnh, cái nghẹt tim, cái đột quỵ, cái tăng xong với cái tai nạn nó không có lường được. Đó, các vị ráng lưu ý cái đó. Mà bây giờ mình đem cái nhiệt tâm nhiệt tình mình chạy theo cái tạm giả đó, cái tình tiền danh lợi tạm giả đó, bây giờ mình cũng nhiệt tâm nhiệt tình soi sáng cái thân giả của mình. Và mình biết cái sự sống của mình, cái quý là tâm hồn mình, cái hạt giống mà để mình được tái sinh. Đó, bây giờ mình phải tu tập chính nó. Đó, mà cái điều đó mà làm được á, Đức Phật ngày nói đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền. Một ngày một đêm thuần thục, một ngày một đêm yên lành, một ngày một đêm trở nên hiền giả và trở nên hiền thánh, bậc an tịnh trầm lặng. Mỗi Phật tử ráng soi sáng để quay về với chính mình, để dừng lại và nhận ra ai đang sống và như vậy thì phải sống như thế nào. Đó, cho đúng cái sống mà mình đã được sống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tri tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, có người mình đang được sống đây 20, 30, 40, 50, được sống, nhưng mà lại phí công cho cái tri tìm quá khứ, cái mà mình đã đi qua rồi. Đó, vị ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và tri tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và tri tìm cái sự hân hoan trong ấy, tức là bây giờ nó chỉ còn trong cái nghĩ tưởng thôi, mình không còn nữa. Đó, cái thân mình bây giờ nó già rồi, 40, 50, 60, 70 rồi, nhưng mà lại đi tri tìm cái hồi 20, 30. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và hân hoan trong ấy, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, cái thức biết của mình cũng quay về trong quá khứ và tri tìm cái sự hân hoan trong ấy. Đó, như vậy này các tỷ kheo là tri tìm quá khứ. Nhà sư nhớ cũng vài chục năm về trước, trước năm 75 nữa, nhà sư đọc một cái bản tin nhắn, cái bài chuyện vui trên báo, một cái tờ báo ở đất thành phố mình, đất Sài Gòn mình. Phật nó dạy thôi, không tri tìm nữa. Đó, để cho cái thức sống của mình nó trọn vẹn với những ngày tháng mà mình đang được sống. Bây giờ nè là quan trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là không tri tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không tri tìm cái sự hân hoan trong ấy. Bữa nào con cháu nó lục cái hình, hay mình cần cho con cháu coi đây nè, cái hình của má nè, cái hình của bà ngoại nè, cái hình của bà nội nè, hồi 20, 30 nè. Nhưng mà bây giờ bà nội đã già rồi. Đó, cái này là cái đó, nhưng mà bây giờ bà ngoại, bà nội đang là như vậy nè. Tụi con hãy nhìn, không tri tìm quá khứ nữa, mà hãy quán cái thực tại của bà ngoại, bà nội, của ông ngoại, ông nội. Đó, các vị nghe kịp chưa? Cho nên không có dẫn dắt con cháu phải tìm cái sắc ở trong quá khứ, tìm cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức trong quá khứ. Đó, cái đó đặc biệt lắm. Chân chỉ có Phật dạy cho mình cái cách tu và dừng lại, định tĩnh để tập trung cái thức của mình, cái lực của mình, cái tâm của mình trong sự sống, sự tu. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai. Nếu mình có 10, 15, 20, rồi cái mình hình dung 30, 40 là mình thành ông cha, bà mẹ, ông nội, bà nội, ngoại, bà ngoại gì đó. Tại vì có nhiều khi già thì mong trở lại trẻ, mà trẻ thì thấy ba má mình ngồi làm xui làm da, hay đi dạy làm này cái nọ, thích quá, mơ ước. Trên có người ngồi cái mơ ước làm vua là vậy đó. Các vị thấy không? Bây giờ mà mấy cái chỗ cung đình mà vô mặc áo vua ngồi chút cái chụp cái hình 50 ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn cũng phải chụp cái, hỏi đâu đây là tôi mặc áo vua coi được không? đỡ buồn lắm mà, cho nên đời người ta thích cái đó các vị. Nhưng mà đây Phật dạy mình: này các tỳ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai. Hay là đời này mình lỡ mình có hoặc là già yếu rồi da nhăn má cớp, vậy mà cũng mơ ước. Mơ ước cái gì? Mơ ước là mai kia mốt mợ tôi sẽ chết và tôi sẽ tái sinh, tôi sẽ là hoàng tử, tôi sẽ là công chúa. Các vị để ý cái đó. Cho nên chính cái đó cũng là cái ước vọng trong tương lai. Và truy tìm cái sự hân hoan trong ấy. Không có mà ngồi ngồi mơ mơ tưởng tưởng rồi cười mình vậy à. Làm công chúa, làm hoàng tử, làm vua, có bộ hạnh phúc đó các vị. Nhưng mà cái hạnh phúc ảo, chừng hồi giật mình dậy quá ra mình đang là mình đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Cho nên Phật dạy mình đừng có ru ngủ mình, đừng có chạy theo cái ảo giác mình. Không ước vọng trong tương lai, vì ấy mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai. Và không truy tìm hân hoan trong ấy. Đó các Phật tử nhớ. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai. Và truy tìm hân hoan trong ấy cũng không luôn. Thì có người nói: cha, mai kia mốt nọ tôi đi học xong tôi làm bác sĩ, tôi làm thầy giáo, tôi dạy học chắc là vui lắm, hay tôi có nhiều học trò, mọi người sẽ vinh danh tôi. Nó thành cái ngồi tưởng không à. Đó, có khi tưởng ngay trong đời này, nhưng mà trong 50 năm, 20 năm tới, hoặc là đời này mình già yếu đi mơ tưởng cái đời vị lai. Đó. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, cái người chưa hiểu biết Phật pháp nhân quả, vô văn phàm phu, không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp của các bậc thánh. Bây giờ mình được quy tam bảo, được giữ gìn năm giới, bát quan trai giới, tức là mình đã đi đến với bậc thánh, và mình đang học các cái pháp tu của bậc thánh, bậc Phật đã dạy mình. Không, còn mình không làm nữa thì mình không tu, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp của các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân. Không thuần thục pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân. Cho nên mình mê quán sắc là tự ngã. Cái câu này rất đặc biệt. Mình không hiểu nhân quả tội phước, cho nên mình quán cái sắc mình là ngã của mình. Đó, mình thấy mình đẹp, mình thấy mình xấu, đẹp cái mình tự phụ lên, đời không ai bằng tôi. Hay là danh vọng mình chỗ cao trên á, mình cũng nhìn đời không ai bằng tôi. Đó, nhưng mà nếu mình gặp cái thân mình xấu, cái phận mình hèn, cái thì mình mặc cảm, rồi mình dẫn đời, rồi mình buông đời. Đó, rồi mình tự rai rứt lòng mình. Các vị thấy chưa? Đẹp quá, tốt quá, sang quá, danh vọng quá cũng rơi vào tự ngã. Mà xấu quá, khổ quá rồi cũng rơi vô tự ái, chấp ngã. Đó, cho nên gọi quán sắc là ngã. Câu kinh nó đơn giản nhưng mà mình phải hiểu mình mới hiểu được. Đó, mong các Phật tử lưu ý cái đó, rồi các vị phải suy nghiệm thêm. Đó, cho nên khi tu mà mình không khéo, mình cũng bị rơi vô chỗ đó. Mình được cái chỗ người cư sĩ trưởng ban, hay là mình quán xuyến cái công việc gì đó, cái mình chấp mình vô đó. Rồi quán tự ngã là có sắc. Nó nhờ tôi, tâm tánh tôi vậy, tôi có cái sắc tốt như vậy, hay là tôi có cái sắc tốt như vậy, cho nên bây giờ tôi mới có cái vị trí như vậy, có cái danh vị như vậy, có cái quyền tước như vậy. Đó, mấy cái đó là mấy cái các Phật tử để ý Phật dạy mình hết. Vô văn phàm phu mới quán trong sắc có ngã, hay trong ngã có sắc. Và thọ cũng vậy, trong ngã có thọ, trong thọ có ngã. Cho nên thân của tôi như vậy thì tôi phải được hưởng thụ như vậy, như tôi được hưởng thụ như vậy vì cái thân phước của tôi như vậy. Các Phật tử làm sao soi sáng ra, thấy cho thiệt rõ cái tương quan tương duyên giữa cái tự ngã mình với sắc, với thọ, với tưởng, với hành, với thức. Cho nên khi mình có cái ngã, có phước, cái là mình nghĩ rằng là đi tới đâu người ta phải chào đón mình, người ta tốt đẹp với mình, người ta phải tôn trọng mình, trọng vọng mình. Nhưng mà chỉ cần mình gặp cái nó không như ý, cái tự ngã mình nó nóng nảy lên, nó bực bội lên. Đó, gọi là tưởng. Trong ngã có tưởng, rồi trong tưởng có ngã. Đó, các Phật tử nhớ cái đó. Rồi mình học đạo mình tu cho thiệt tốt. Đó, chứ có nhiều khi không phải chuyện ngoài xã hội đâu. Ngay trong nhà mình quán được cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Trong ngã và trong sắc thọ tưởng có ngã hay trong ngã có sắc thọ tưởng, Đức Phật đã dạy mình hết. Phải quán nó vô thường, khổ, không, vô ngã. Mong các Phật tử sẽ nhận ra, thấy rõ cái ý đó. Để làm chi? Bữa nào về nhà bất tử mà mình là nữ, về nhà bị cha mẹ, bị chồng con, có cái lời gì mà không vui? Hay là mình là nam, thiện nam, mà đi chùa nghe kinh mà về nhà tu tập bắt con trai một ngày, mà chiều về nhà bị vợ khảo đảo của mình quán liền. Đó, thân của tôi không có bị tựa nương chấp thủ vào cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Cho nên mình quán liền, mình quán mình biết liền. Thôi mình nhìn cái người chồng, người vợ, người con, mình đều nhẹ lòng. Đó, tu là phải có sự kham nhẫn, tu là phải có sự chịu đựng, tu là sự có quán chiếu. Cho nên với cái tuệ giác của người tu á, cái nghịch nào mình cũng vượt qua. Tháng trước nhà sư chị nói các vị nghe bài cảm ơn nghịch cảnh là vậy đó. Trên không buồn, đi tu cả ngày rồi mà chiều về bị gia đình khảo đảo, bị người quen người lạ khảo đảo, mình đều vui, mình cảm ơn. Đây là một cái bài trắc nghiệm nâng cái tâm đạo mình lên. Cho nên không buồn, không khổ gì hết, mà mình biết cái ngã mình giống không. Cho nên không bị cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức chi phối. Đó, như vậy là mình thấy pháp và mình giữ cho mình có một cái đời sống an lạc của chính mình. Và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Chứ có nhiều khi nói là hiện tại là lạc trú, nhưng mà rồi mình gặp mình bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại thì mình cũng rơi vô tương tự như truy tìm quá khứ hay ước vọng tương lai. Bây giờ làm sao phải sống với thực tại mà sống trong tỉnh giác? Các Phật tử nhớ cho cái đó. Không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Ở đây này các tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử. Đó, nó đối lập với cái vô văn phàm phu. Đó, mà đa văn thánh đệ tử, mình có học, có nghe, có tu, cho nên mình phải sáng hơn. Đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp của các bậc thánh, mình học kinh luật luận từ các bậc đạo sư, các bậc tôn đức, và đặc biệt là những cái bài kinh mà các vị có giảng cho mình dạy mình cũng là lời của Phật dạy. Đó, cho nên mình phải tu tập cho chuẩn mực, ráng thẩm thấu. Đó, văn tư tu, nghe rồi phải có suy tư và phải có hành trì. Đó, tu tập pháp của các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân. Chứ mà nếu mình học mà mình không có hành trì cho thuần thục thì làm sao có kết quả được, làm sao có an vui được? Trong khi mình đi tìm an vui, mà an vui đâu có phải, nó không phải tạm giả như ly nước, miếng bánh bỏ tiền ra mua cái ăn cái xong cái khỏe. Đó, khỏe đó nó khỏe nhanh, chốc lát nó hết, đói nữa, khát nữa. Còn pháp của bậc thánh á, mà mình văn tư và tu rồi đó, là mình an vui đời đời. Các Phật tử ráng nhận cho được cái ý đó. Hãy mình thọ nhận, mình tu tập cho nên chuẩn mực rồi thì an vui đời đời. Còn thân, mất thân, thân mạnh, thân bệnh, thân đau, kể cả thân chết, tâm mình vẫn an vui đời đời. Vị này không quán sắc là tự ngã, sắc là giả tạm mà. Không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc trong tự ngã không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, và cũng không quán tự ngã có thức, và không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy này các tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Trước khi mà hồi hướng á, thì nhà sư kể các vị nghe một câu chuyện nhỏ mà nhà sư nghĩ để các vị dễ nhớ rồi nhắc mình. Cái này tình cờ đọc được ở trên mạng á, có một câu chuyện mà rất đơn giản mà dặn mình làm sao mình đừng có quên. Như trong câu chuyện có người quên cái sâu chìa khóa ở trên cái tầng lầu thứ 20. Ở đây câu chuyện kể một cái hai anh em ruột của một cái nhà nọ có cái phước lắm mà được ở trong một cái căn nhà mà trên tầng lầu thứ 80 của một cái chung cư có cả 100 tầng, phước lắm mới được vô cái chung cư cả 100 tầng. Các vị cái hình dung cái phòng nó rộng, nó thoáng, nó đẹp tới cái mức nào. Thì hai anh em hôm đó đi chơi về khuya, vô tình không để ý thông báo là chung cư đang bị trục trặc, điện bị cúp cho nên cây đường thang máy không còn nữa. Thì anh em ơi, về tới nơi mà bây giờ mới chừng mà đi á, mới giật mình ra là bây giờ thang máy không có. Hai anh em mới nói thôi bây giờ tối rồi, đằng nào cũng 10-11 giờ đêm rồi, quyết định thôi lội bộ. Hai anh em mới lội, mà hai anh em lại đi chơi về rồi cũng mua sắm đồ lung tung, hai người hai cái ba lô trên vai á, nặng. Nhưng mà quyết định đi bộ, lội lên tới thanh niên á, lội lên tới tầng 20. Mệt quá, ngồi lại nghỉ. Hai anh em mới bàn với nhau, chà bây giờ mà mình là sức thanh niên á, mà mang hai cái ba lô trên vai nặng quá. Hai anh em quyết định phải gửi hai cái ba lô lại tầng cái căn nhà tầng thứ 20. Đặng chi đặng nó nhẹ, mới còn tới 60 tầng nữa. Hai anh em đồng ý gửi hai cái ba lô lại, lội tiếp. Nhưng mà bây giờ vừa lội mà vừa gây với nhau, đủ thừa. Người nói sao, tại sao em không coi thông báo? Người nói tại sao anh không nhắc em? Vừa cãi vừa lội tới tầng thứ 40. Mệt quá, ngồi nghỉ nữa. Mà nghĩ lại bây giờ cãi tới cãi lui mệt quá, giờ tới giờ dù muốn dù không gì được nửa đường rồi. Đi tiếp, đi tiếp, nhưng mà bây giờ kinh nghiệm 20 tầng càng cãi càng mệt. Bây giờ đi không thèm cãi nữa, nín đi. Đi tới tầng 60. Đi tới tầng 60 rồi đó, đỡ mệt hơn chút, lên càng cao có gió. Anh em ráng leo lên luôn tới tầng 80. Tới ngay cửa nhà mình. Tới ngay cửa nhà mình rồi mới dở lẽ ra, bỏ quên sâu chìa khóa trong hai cái ba lô tuốt rồi. À, cho nên ai của trong chúng ta đi vào đời cũng vậy, tuổi trẻ ước mơ nhiều lắm, nhiều như hai cái ba lô nặng trên vai. Tới khi mà biết trưởng thành á, tạm thời như là tuổi trưởng thành, có gia đình, có vợ, có chồng, lúc đó con người ta mới nghĩ là bây giờ phải sống với thực tại. Đó, nhưng mà khi sống với thực tại nó sẽ đương đầu với vô vàn phức tạp, hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện tình, chuyện tiền, chuyện danh, chuyện lợi, chuyện được, chuyện mất, chuyện có, chuyện không, trong đời nó không đơn giản như mình. Cho nên các vị thấy khi mà mình muốn dừng lại sống với thực tại đó, bỏ ra cho nó nhẹ bớt đặng đi, không ngờ lúc đó là lúc mình phải đương đầu. Cho nên khi mà sống với cha mẹ mình khỏe, chứ sống với gia đình riêng rồi, lục đục ưa cãi cọ, ưa phải quấy, ưa hơn thua, đã rồi cái chi, cãi riết mệt quá thôi. Tới 40 tuổi, 50 tuổi, tuổi trung niên á, cho nên có người sống không bỏ vợ chồng, không bỏ con cái, không bỏ cửa nhà, nhưng bây giờ sống với trầm lặng, với u ẩn. Còn có người thì lúc đó phải chia tay thôi. Đó. Nhưng mà có những người tới lúc đó họ lại sống với chính mình, nín không cãi nữa, nhận ra được cái cãi với cuộc đời này cũng được gì hết. Đó, phải quay hơn thua, rồi cuộc đời cũng mãi mãi tốt xấu hơn thua, tốt xấu hơn thua phải quay. Cho nên con người mà nhận ra được biết sống với chính mình thì đi, đi trên con đường đời, đi trong cái nỗi mệt nhọc, buồn bực. Nhưng mà khi mà tới 60, rồi tới 80, tới cửa nhà mình, tới lúc mình sắp dừng lại, mình mới dở lẽ cái ước mơ, cái lý tưởng ban đầu mình đã bỏ quên xuống từng lầu thứ 20 rồi. Bỏ quên cái hồi tuổi trẻ rồi. Bây giờ già nhưng mà lại khổ, chứa đựng đủ thứ vui buồn mừng giận. Đó thì mong các Phật tử ráng nhớ sớm hơn, đừng để lên tới từng 40, 60, đừng có để tới cửa nhà rồi mới nhớ là chìa khóa đã bỏ quên. Mong các vị phải có chìa khóa khai mở tâm tánh mình, hãy sống với chính mình ngay trong thực tại để được an vui, để được hạnh phúc và để cuộc sống này có ý nghĩa vô vàn đối với chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.